Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Trong tuần trước, chúng ta đã tập trung vào Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua việc trình bày tính trung tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu bài 4 với nội dung Phúc Âm là gì? Mời quý vị cùng xem Kinh Thánh, Rô-ma chương 1, từ câu 1 đến câu 7, Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của Đức Tin. Vì danh Ngài, trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có lẽ bạn đã được nghe quá nhiều lần từ phúc âm này, đến nỗi bạn không nhận ra ý nghĩa sâu sắc và to lớn của nó. Như tất cả chúng ta đều biết, nó có nghĩa là tin tức tốt lành, và đó chính là điều mà đôi khi tôi sợ rằng chúng ta có khuynh hướng quên đi. Chúng ta tra cứu từ điển và thấy rằng phúc âm có nghĩa là tin tức tốt lành, và chúng ta thường dừng lại ở đó. Chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa chính xác. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta biết phúc âm có nghĩa là tin tức tốt lành, thì câu hỏi thật sự quan trọng là liệu phúc âm có đến với chúng ta như là tin tức tốt lành hay không? Phải chăng đó là sự hiểu biết thật sự của chúng ta về chính sự việc, chứ không chỉ đơn thuần là từ ngữ trong đó sự việc được mô tả? Như bạn đã được biết trong tuần trước về sứ đồ Phao-lô, ông là người đã được Đức Thánh Linh cảm động để viết bức thư này. Ông rất quan tâm đến điều này. Ông không bao giờ có thể đề cập đến từ ngữ này hay đến bất cứ nơi nào gần nó mà không xúc động tận đáy lòng. Và tôi tin rằng ông giới thiệu từ ngữ này ngay lập tức để nhắc nhở chúng ta về những sự tương phản nhất định. Giờ đây ông là một người giao giảng tin lành, không còn là một thầy dạy luật nữa. Ông từng là một thầy dạy luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông là một người Pha-ri-si và là một chuyên gia vĩ đại. Nhưng không có tin lành nào về luật pháp. Luật pháp không bao giờ có nghĩa là tin lành. Như chúng ta sẽ thấy ông nói, luật pháp đã được thêm vào vì cớ những sự phạm pháp. Luật pháp đã đến để chỉ ra tội lỗi. Luật pháp chưa bao giờ được ban cho như một phương tiện, phương pháp hay phương cách cứu rỗi. Bạn không thể nghĩ về luật pháp theo bất kỳ ý nghĩa nào như là tin lành, mặc dù chắc chắn có một yếu tố của ân điển trong luật pháp. Như vậy, luật pháp không phải là phúc âm. Có nhiều người không hiểu điều này. Dường như họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho con cái Israel luật pháp để họ có cơ hội tự cứu mình. Nhưng vị sứ đồ sẽ hết sức cố gắng để cho thấy rằng đó là một sự hiểu lầm đáng buồn về luật pháp. Và do đó nghĩ rằng phúc âm chỉ đến sau khi đã suy nghĩ, khi luật pháp đã thất bại, tức là hiểu sai cả luật pháp lẫn phúc âm. Không, không phải như vậy, Phao-lô nói. Ông không còn là một thầy dạy luật nữa. Ông là một sứ giả của tin lành, hoặc tương tự như vậy. Chúng ta có thể nói rằng phúc âm không chỉ là một lời công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi. Có một giáo lý hết sức vĩ đại và tuyệt vời về sự tha thứ tội lỗi trong Cựu Ước. Vì vậy, điều đặc biệt về phúc âm không chỉ là điều đó. Và một lần nữa, chúng ta lại hiểu sai về phúc âm khi đơn thuần nghĩ về nó như một lời công bố rằng tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ. Có rất nhiều lời tuyên bố về điều đó trong các văn kiện Cựu Ước. Không phải vậy, đó không phải là hiểu về tin tốt lành một cách đầy đủ. Một tiêu cực khác có lẽ rất quan trọng là điều này. Sứ điệp này chủ yếu không phải là lời kêu gọi chúng ta làm bất cứ điều gì. Một lần nữa đó không phải là tin tốt lành. Như bạn biết, có những người dường như nghĩ về phúc âm, sứ điệp cơ đốc, như là một lời kêu gọi lớn lao đối với mọi người là để sống một đời sống tốt đẹp, để có đạo đức và luân lý, tham gia vào các hội thánh và làm điều này điều kia, vân vân, cũng giống như trong bất kỳ một sự kiện quốc gia hay công ty nào mà người ta nghe thấy. Và lời kêu gọi được đưa ra cho hành vi và lòng trung thành với đất nước. Đó không phải là tin tốt lành và do đó nó không phải là phúc âm, nó không phải là sứ điệp cơ đốc. Nhưng hầu hết mọi người nghe đến phúc âm đều lầm tưởng như vậy. Đôi khi nó được gọi là tôn giáo của trường công, một lời kêu gọi đơn giản cho hạnh kiểm và hành vi tốt. Nhưng đó không phải là cơ đốc giáo. kêu gọi người ta không giống như giao báo tin lành cho họ, cũng không phải là tin lành chỉ đơn giản bảo người ta rằng họ phải tốt hơn, và rằng họ phải nỗ lực rất nhiều theo hướng đó, thật ra nó gần như hoàn toàn ngược lại. Nhưng Phao-lô nói rằng ông là một sứ giả của tin lành. Ông đã được kêu gọi phải giao báo tin lành. Vậy, điều này là gì? Vâng, rõ ràng đó là một điều gì đó rất đặc biệt và dĩ nhiên. Vị sứ đồ tiếp tục sau đó cho chúng ta biết chính xác đó là điều gì. Ông cho chúng ta một gợi ý về điều đó ngay ở đây. Đó là một điều gì đó liên quan đến con Đức Chúa Trời. Thật vậy, đó là một điều gì đó liên quan đến chính Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm. Tôi xin nhắc lại, chủ yếu đó không phải là lời kêu gọi chúng ta làm bất cứ điều gì. Đó là một lời công bố, một lời tuyên bố cho chúng ta về những gì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Bạn thấy đấy, ông đã đặt nó như thế này một cách thật tuyệt vời trong câu 16 và 17. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Vì sao? Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Đó không phải là một lời thúc giục con người tự cứu lấy mình, nhưng là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gơ-rét. Vì trong đó đã bày tỏ ra sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời. Như vậy, đây là điều đầu tiên chúng ta phải luôn nhận biết về Phúc Âm. Và đây là điều mà theo Kinh Thánh phải luôn luôn là đặc trưng của Phúc Âm. Nếu bạn quay trở lại với Cựu Ước và nhìn vào những lời tiên tri về sự đến của Phúc Âm này, bạn sẽ thấy rằng tất cả chúng đều trữ tình. Hãy nghĩ đến Ê-sai đoạn 3 câu 5. Hãy nghĩ đến Ê-sai đoạn 5 câu 5. Khi điều này xảy ra, người què sẽ nhảy như một con hươu, và mọi người sẽ ca hát và vui mừng. Đó là nốt nhạc. Chỉ nghĩ về nó, gợi ý về nó, luôn đem đến yếu tố ngợi khen và vui mừng và tạ ơn. Trong Phúc Âm Luca chương 2, có cùng một điểm xuất hiện chính xác. Bạn sẽ thường nghe câu kinh thánh này trong các dịp lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Một thiên sứ hiện ra cho mấy gã chăn chiên trong đồng vào ban đêm và nói rằng, hãy xem, ta có tin lành về sự vui mừng lớn cho các ngươi. Đó là tin lành. Và bạn có còn nhớ sau đó thế nào không? Mấy gã chăn chiên đã đi đến thành Bethlehem và đã kiểm chứng những việc này. Chúng ta được thuật lại rằng họ đã trở về ngợi khen Đức Chúa Trời vì mọi sự mình đã nghe và đã thấy. Đó là phần giới thiệu về Phúc Âm. Ca đoàn trên trời đã hát ngợi khen Đức Chúa Trời như thế nào? Vinh hiển cho Đức Chúa Trời ở nơi rất cao, bình an dưới đất, ân điển cho loài người. Vì vậy, đây rõ ràng là một điều gì đó quan trọng và là một phần thiết yếu của Phúc Âm. Tôi muốn đặt ra cho chúng ta một câu hỏi để chúng ta xem xét lại chính mình. Phúc Âm có đến với chúng ta như vậy không? Chúng ta có thể nói một cách thành thật tại thời điểm này rằng đây là tin lành vĩ đại nhất và tốt lành nhất mà chúng ta từng nghe không, hoặc là không phải. Và nếu nó không phải như vậy đối với chúng ta, thì có những lý do cho điều đó. Nếu chúng ta không nhận thức được rằng đây là tin mừng lớn nhất từng đến thế gian này, hoặc từng được con người tiếp nhận, thì có thể là do chúng ta có một ý thức không đầy đủ về tội lỗi, và một sự nhận thức không đầy đủ về tình trạng tội lỗi của chính mình. Dĩ nhiên, có những người nghĩ rằng họ vẫn bình thường, bởi vì họ là những người tốt, và bởi vì họ đang sống một cuộc đời tốt đẹp. Phúc Âm không phải là tin mừng đối với họ. Họ chưa bao giờ thấy bất cứ nhu cầu giúp đỡ nào và do đó họ không vui mừng về điều đó. Và họ không thấy nó tuyệt vời như thế nào. Một sự hiểu biết không đầy đủ về tình trạng tội lỗi của chúng ta có lẽ là nguyên nhân duy nhất lớn nhất khiến chúng ta không vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và để nhận ra rằng thời đại của chúng ta là tin lành lớn nhất mà thế giới từng nhận được, bạn đừng hiểu lầm tôi khi nói về tội lỗi. Vì tội lỗi mà Kinh Thánh cho chúng ta biết không chỉ là những hành vi của chúng ta về tội lỗi, mà còn là trong bản chất của con người. Tôi sẽ nói rõ điều này hơn vào các phần tiếp theo. Và nếu chúng ta không có niềm vui, điều cần làm không phải là cố gắng tạo ra một số niềm vui trong chính mình. Đó là đi đến Kinh Thánh để nhìn thấy tình trạng tội lỗi của mình. Con đường tích cực dẫn đến sự vui mừng luôn đi qua chiều sâu của tội lỗi. Đó là một lý do. Một lý do khác cho sự thiếu vui mừng của chúng ta, đó là chúng ta không nhận ra hậu quả của tội lỗi. Nếu chúng ta chấp nhận triết lý hiện đại và thái độ không tin vào địa ngục và sự trừng phạt đời đời, và tin rằng, vì Đức Chúa Trời là tình yêu, mọi người bằng cách nào đó cuối cùng sẽ ổn. Vâng, chúng ta phải thấy rằng, khi chúng ta tách rời niềm tin của chúng ta vào sự trừng phạt tội lỗi theo cách đó, thì chúng ta cũng đang tách rời khỏi tin lành của Phúc Âm. Và một lần nữa, đó thường là một nguyên nhân khiến chúng ta không vui mừng. Trường hợp duy nhất khác mà tôi muốn đề cập đến là việc không nhận ra sự vĩ đại của chính sự cứu rỗi. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta có khuynh hướng giản lược nó thành sự tha thứ, chủ yếu, như nhiều người trong chúng ta, quan tâm đến việc thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Chúng ta muốn sự tha thứ, và nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đã có nó, chúng ta thỏa mãn, chúng ta đã không nhìn thấy tin lành trong chiều cao và chiều sâu của nó, trong chiều rộng và chiều dài của nó, chúng ta bỏ lỡ sự vĩ đại của tất cả. Vì vậy, vị sứ đồ rõ ràng quan tâm đến sự vĩ đại và vinh hiển của Phúc Âm. Đó là lý do ông viết thư này cho các cơ đốc nhân tại Roma, ông muốn họ biết về nó. Ông đã nghe rằng họ đã ở trong đức tin rồi, Nhưng dường như ông tự hỏi liệu họ có thật sự nắm bắt được nó hay không. Ông cầm bút lên và được thần cảm như ông biết mình là ai. Và với tất cả thẩm quyền của một sứ đồ được kêu gọi, ông sẽ phô bày nó cho họ với tất cả sự đầy đủ và sự vĩ đại của nó. Tin tốt lành từ Chúa, đó là phúc âm. Và điều đó đưa tôi đến điều quan trọng nhất. Đó là phúc âm của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Nói cách khác, đó là những gì Đức Chúa Trời đã làm đối với con người và đối với sự cứu rỗi của họ trong Chúa Giê-xu. Và đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói rằng tôi sẽ không viết cho anh em về một triết lý nào đó của con người. Tôi sẽ không cho anh em ý tưởng riêng của tôi về cách sống. Tôi sẽ không nói cho anh em biết con người phải làm gì. Tôi sẽ nói cho anh em biết Đức Chúa Trời đã làm gì. Đó là tin lành từ Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng phần mô tả ở đây, định nghĩa này về phúc âm, là một phần rất đáng chú ý. Có những phần mô tả khác về phúc âm được đưa ra trong Tân Ước. Nó được gọi là phúc âm bình an, phúc âm của nước trời, phúc âm cứu rỗi, phúc âm đời đời, và có những danh hiệu và tính từ khác được sử dụng. Tuy nhiên, chắc chắn không có một danh hiệu nào được sử dụng thường xuyên như thế, đặc biệt là bởi vị sứ đồ này, giống như danh hiệu hiện tại này trong một hình thức nào đó, phúc âm của Đức Chúa Trời. Nhưng vị sứ đồ không dừng lại ở đó. Ông làm một điều gì đó ở đây mà bây giờ tôi phải nhấn mạnh, cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp tất cả chúng ta nhìn thấy tính ưu việt và trung tâm tuyệt đối của nó. Bạn để ý thấy rằng ngay lập tức vị sứ đồ giới thiệu cho chúng ta giáo lý trọng tâm và vĩ đại về ba ngôi Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe ông, Phao-lô, được biệt riêng, để giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Về con Ngài là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, sanh bởi dòng vua David theo phần xác, và đã được xưng là con Đức Chúa Trời bởi quyền phép, theo thần linh của sự thánh khiết, là Đức Thánh Linh, bởi sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là tin lành mà ông đã được biệt riêng ra cho. Đó là tin lành mà trong đó Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh được quan tâm. Đó là công tác đặc biệt, công tác vinh hiển của ba thân vị. Mỗi thân vị đều dự phần vào đó. Kinh Thánh cho biết, sứ đồ Phao-lô đang viết dưới ảnh hưởng và sự hướng dẫn và thần cảm của Đức Thánh Linh. Và vì thế, khi ông nói như vậy, ông không phải đang làm một điều gì đó tình cờ. Ông không đang làm một điều gì đó mà lẽ ra ông có thể bỏ qua. Điều tuyệt đối quan trọng đối với toàn bộ chức vụ này là điều nên được nhấn mạnh. Hãy để tôi cố gắng trình bày điều đó theo cách này. Có một số người dường như chỉ quan niệm về phúc âm theo cách của Đức Chúa Cha. Bạn nói chuyện với họ và họ nói rằng họ tin phúc âm. Bạn yêu cầu họ nói cho bạn biết họ muốn nói gì về phúc âm. Và họ sẽ nói cho bạn biết. Và bạn lắng nghe họ và bạn nhận thấy rằng họ kết thúc mà thậm chí không nhắc đến danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ nói rất nhiều về Đức Chúa Trời. Họ nói về việc nhận lãnh sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Họ nói về việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ nói về việc được Đức Chúa Trời hướng dẫn, vân vân. Nhưng toàn bộ cuộc nói chuyện của họ kết thúc mà không đề cập đến danh của Đức Chúa Con. Điều này luôn là mối nguy hiểm đặc biệt. Bạn thấy đấy, họ chỉ tin vào Đức Chúa Trời. Họ tin rằng một người có thể đạt đến một tri thức trọn vẹn về Đức Chúa Trời, đến một kinh nghiệm trực tiếp về Đức Chúa Trời. Điều đó không sao cả. Nhưng vấn đề với những người này nói chung là họ nghĩ rằng điều đó có thể. Họ tiếp tục tìm kiếm nó mà không cần đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ nói rằng điều bạn phải làm là quay lại và kiểm tra chính mình, và nhìn vào chính mình, rằng Thượng Đế ở trong bạn. Ở đó, bạn có một mối nguy hiểm, phúc âm là chỉ về một mình Đức Chúa Cha mà thôi. Nhưng chúng ta hãy công bằng và thừa nhận rằng, có một số người dường như đặt toàn bộ sự nhấn mạnh của họ vào chỉ một mình Đức Chúa Con, và họ hoàn toàn quên Đức Chúa Cha. Đối với họ toàn bộ Cơ Đốc giáo chỉ ở trong Đức Chúa Con, và Đức Chúa Cha là người không dự phần gì trong sự cứu rỗi đó. Đức Chúa Cha chỉ là người dường như miễn cưỡng lắng nghe những lời nài xin của con Ngài. Đó là cách họ giải nghĩa về Kinh Thánh và là mối nguy hiểm thứ hai. Rồi tất nhiên, có hiểm họa thứ ba, là điều có xu hướng đặt toàn bộ sự nhấn mạnh của nó vào Đức Thánh Linh. Đây là một mối nguy hiểm rất tinh vi. Họ chỉ quan tâm đến giáo lý về sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh mà không thấy sự cần thiết tuyệt đối của sự đền tội qua Chúa Giê-xu. Và có nhiều minh họa về điều đó. Có những người có thể nói một cách hoàn toàn đúng đắn và chắc chắn về sự tái sinh, được sinh ra một lần nữa, được tái sinh, nhận sự sống từ Đức Chúa Trời, nhưng họ không tin vào sự chuộc tội. Họ ý thức về một nhu cầu của sự sống mới và của quyền năng mới, và họ thấy rằng nó được ban cho, vâng, nhưng họ đi thẳng đến đó, họ đi ngang qua thập tự giá, họ đi ngang qua đồi Gô-gô-tha, hoàn toàn và không nhìn thấy sự đền chuộc là thế nào. Đó là một mối nguy hiểm rất tinh vi. Vâng, công việc của tôi chỉ cho bạn thấy rằng, có ba sai lầm và nguy cơ có thể dẫn con người đi sai lạc nếu chúng ta không hết sức cẩn thận. Các trường hợp sai lầm đều có một chút sự thật, và đó là điều làm cho chúng trở nên nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm hơn việc phóng đại một phần lẽ thật vào trong toàn bộ lẽ thật. Những gì ba người này nói là hoàn toàn đúng đắn, nhưng họ bỏ qua những phần khác cũng quan trọng và thiết yếu không kém dẫn đến sự hiểu sai về phúc âm của Đức Chúa Trời mà tôi muốn trình bày với bạn theo lời Kinh Thánh. Vì sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng, Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại là công việc của ba thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đầu tiên đó là công việc của Đức Chúa Cha. Phúc âm của Đức Chúa Trời liên quan đến con Ngài. Nhưng Đức Chúa Cha trước hết, đó là chương trình của Đức Chúa Cha. Đó là mục đích của Đức Chúa Cha. Đó là Đức Chúa Cha khởi xướng chương trình đó. Đó là Đức Chúa Cha ban lời hứa đầu tiên liên quan đến chương trình đó cho Adam và Eva trong vườn Ê-đen. Và, ôi, chúng ta phải rõ ràng về điều này. Chúng ta không được tiếp tục xem xét những gì Đức Chúa Con đã làm, những gì Đức Thánh Linh đã làm và vẫn còn làm, cho đến khi chúng ta hoàn toàn rõ ràng về tính ưu việt của Đức Chúa Cha và nguồn gốc của tất cả những điều đó trong chính Đức Chúa Cha. Há không kinh ngạc sao khi chúng ta có thể từng quên điều đó? Nếu có một câu trong Kinh Thánh mà mọi người đều biết, thì đó là Giăng đoạn 3 câu 16 nói thế này: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã khởi xướng tất cả. Ngài là đấng khởi xướng, có thể nói như vậy. Chính Chúa cứu thế Giê-xu luôn luôn nỗ lực để nhấn mạnh điều này. Bạn đặc biệt đọc rằng, bạn sẽ thấy Ngài luôn luôn nói: Những lời ta phán cùng các ngươi, chẳng phải ta tự nói, nhưng ấy là Cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Đó là những công việc của Đức Chúa Cha. Đó là sự nhấn mạnh thường xuyên của Ngài. Nếu bạn muốn tất cả được tóm tắt một cách hoàn hảo, bạn chỉ cần mở đến chương 17 của Giăng, nơi Chúa Giê-xu trong lời cầu nguyện như thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài, phán rằng: Cha ơi, Con đã làm xong công việc Cha giao cho Con làm. Ngài được Cha sai đến, Ngài được Cha ban cho công việc để làm, Ngài được Đức Thánh Linh nâng đỡ và ban năng lực để làm công việc đó. Nhưng chính Cha là đấng đã sai Ngài đến, chính Cha là đấng quy định công việc, chính Cha là đấng ban cho dân sự Ngài. Đó luôn là điều Cha đã làm. Ngài đến để làm vinh hiển Cha. Cha ơi, Ngài nói, Con đã làm vinh hiển Cha trên đất. Đó là toàn bộ trung tâm của đời sống Ngài. Sự vinh hiển của Cha trong công việc mà Cha đã giao cho Ngài làm. Và dĩ nhiên, bạn sẽ thấy sự nhấn mạnh đó ở khắp mọi nơi trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô này. Phúc âm là gì? Đó là, Đức Chúa Trời đã ở trong Chúa cứu thế để hòa giải thế gian với chính Ngài. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Toàn bộ mục đích của công việc của Đức Chúa Con là đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha. Hãy lấy định nghĩa của ông về sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến, luôn luôn là trật tự đó. Ngài không bao giờ thay đổi trật tự đó. Ngài đã đến để làm vinh hiển Đức Chúa Cha. Ngài biết rằng mọi sự bắt đầu với Đức Chúa Cha và đến từ Đức Chúa Cha, hầu cho tác giả của sự cứu rỗi là Đức Chúa Cha đời đời trong Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ, hỡi các bạn của tôi phải dừng lại một lần nữa để nhấn mạnh điều này và để đặt ra một câu hỏi. Đó có phải là ý tưởng của chúng ta về sự cứu rỗi? Khi chúng ta nghĩ về sự cứu rỗi, chúng ta có suy nghĩ theo bản năng liên quan đến Đức Chúa Cha và sự vinh hiển của Ngài không? Chúng ta nên, nhưng chúng ta không được dừng lại trong suy nghĩ của chúng ta về sự cứu rỗi, tại chính mình hoặc bất kỳ kinh nghiệm nào mà chúng ta có thể đã có. Nhưng nếu sự tường thuật của bạn về sự cứu rỗi dừng lại ở đó, nếu bạn không tiếp tục làm vinh hiển Đức Chúa Cha, thì quan niệm của bạn về sự cứu rỗi là rất không đầy đủ. Thật vậy, nó hoàn toàn không giống với những gì chúng ta tìm thấy trong Tân Ước. Không chỉ có vậy, cách cư xử của chúng ta, hành vi của chúng ta, kết quả của sự cứu rỗi này cũng phải chỉ về cùng một hướng. Mục đích của sự cứu rỗi là đem chúng ta đến chỗ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tội lỗi là gì? Đó là thất bại trong việc tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thường không nói như vậy, phải không? Nếu chúng ta được hỏi, tội lỗi là gì? Chúng ta nói, tội lỗi có nghĩa là bạn làm điều này điều kia, hoặc điều gì khác mà bạn không nên làm. Và do đó, khi bạn cải đạo, lời chứng của bạn là tôi không còn làm những điều đó nữa. Tôi không còn hứng thú với chúng nữa. Và bạn nói, đó là bằng chứng của tôi. Tôi đã từng làm thế này, thế kia. Tôi đã từng là một kẻ nghiện rượu. Nhưng tôi không còn nghiện nữa. Vâng, điều đó thật tuyệt vời. Như tôi đã nói, nhưng bạn biết đấy, đó là một cách rất nghèo và rất không thỏa đáng và tiêu cực để mô tả sự cứu rỗi. Bản chất của tội lỗi là không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Con người được tạo dựng để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó mục đích chính của con người. Và, bạn thấy đấy, nếu chúng ta chỉ định nghĩa tội lỗi là việc không làm điều đó, chúng ta sẽ thấy mọi người đều là tội nhân như thế nào, và chúng ta sẽ thấy làm thế nào những người đáng kính nhất đôi khi có thể là những tội nhân kinh khiếp nhất. Họ chưa bao giờ phạm những tội lỗi cụ thể nào đó, dĩ nhiên là không. Nhưng họ cũng không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Họ tự làm vinh hiển chính mình. Rất nhiều người nói rằng, tôi không thể cảm thấy mình là một tội nhân. Tôi đã cảm nhận được điều đó. Đó là bởi vì họ đang nghĩ về tội lỗi theo cách rằng tội lỗi thật sự chỉ là một sự thất bại trong một số hành vi nào đó. Nếu đó là tội lỗi, thì sự cứu rỗi phải có nghĩa là chúng ta được đem vào trong một trạng thái và một tình trạng mà trong đó chúng ta sống để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài phải là trung tâm của đời sống chúng ta, là trung tâm của cuộc trò chuyện của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu với điều đó, rằng đó là phúc âm của Đức Chúa Trời, đó là chương trình của Đức Chúa Cha, đó là một điều gì đó đã được thực hiện qua Đức Chúa Con và bởi Đức Chúa Con. Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đến để thực hiện điều đó. Đó là tin lành của Đức Chúa Trời về con Ngài là Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, Đức Chúa Con đã đến trong địa vị thứ hai và trong cách đó. Và thứ ba, vị sứ đồ nhắc nhở chúng ta ở đây, một điều gì đó được áp dụng cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã thêm sức cho Đức Chúa Con. Bạn có nhớ rằng Đức Thánh Linh đã đến với Chúa Giê-xu khi Ngài chịu phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Đức Thánh Linh đã ngự xuống trên Ngài trong hình chim bồ câu. Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Ngài có thể làm công việc của Cha sai phái qua Đức Thánh Linh theo cách này. Vì vậy, ba thân vị là cần thiết có liên quan, và giây phút vị sứ đồ đề cập đến từ phúc âm. Ông nghĩ về ba thân vị của ba ngôi Đức Chúa Trời như vậy, phúc âm là hành động đầy quyền năng của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, nhờ đó chúng ta được cứu. Đó là lý do tại sao tôi gọi đó là tin lành của Đức Chúa Trời, và tôi sẽ cho bạn biết chính xác điều gì đã xảy ra. Một lần nữa tại điểm này, chúng ta phải dừng lại để cho thấy cách Kinh Thánh dạy về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý ba ngôi không bao giờ được phát biểu trực tiếp trong Kinh Thánh, luôn gián tiếp, không có một lời tuyên bố rõ ràng nào cho thực tế rằng Đức Chúa Trời là ba thân vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Không có một định nghĩa nào như vậy, cách mà Kinh Thánh phát biểu là cách mà vị sứ đồ phát biểu điều đó ở đây. Tin lành của Đức Chúa Trời liên quan đến con Ngài, và sau đó, theo thần linh của sự thánh khiết đó là Đức Thánh Linh. Hãy để tôi chỉ cho bạn một số minh họa khác về cùng một điều. Để điều này có thể được cố định rõ ràng trong tâm trí chúng ta, lẽ dĩ nhiên, bạn tìm thấy điều đó khi Chúa Giê-xu chịu báp têm, Đức Chúa Con đứng trong nước sông Giô-đanh, và Đức Thánh Linh trong hình hài một con chim bồ câu đáp đậu trên Ngài. Và tiếng của Đức Chúa Cha từ trên trời phán xuống rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, một lần nữa, không phải là một lời tuyên bố rõ ràng, nhưng là ba thân vị riêng biệt trong một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con phán rằng, ta với Cha là một, và bạn sẽ tìm thấy những lời tuyên bố khác như thế. Bạn tìm thấy điều đó một lần nữa ở cuối phúc âm Ma-thi-ơ, nơi Chúa Giê-xu ban đại mạng lệnh cho các sứ đồ của Ngài, để đi ra giao giảng và môn đệ hóa môn dân, nhân danh Cha, Con và Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Và việc chúng ta phải chịu báp têm nhân danh ba ngôi là một sự tuyên bố to lớn về sự bình đẳng và tính đồng hiện hữu của ba ngôi. Đó là toàn bộ giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chú ý điều Phao-lô nói ở đây, tin lành của Đức Chúa Trời về con Ngài, theo thần linh của sự thánh khiết. Khi chúng ta đọc suốt Kinh Thánh, chúng ta hãy để mắt đến con đường mà trong đó những giáo lý vinh hiển, quyền năng và đời đời này thình lình được giới thiệu. Không có gì ngạc nhiên khi sứ đồ Phao-lô bắt đầu với điều này. Giáo lý ba ngôi là giáo lý phân biệt của đức tin Cơ Đốc. Đó là điều khiến cho toàn bộ phúc âm trở nên tuyệt đối độc nhất vô nhị. Có những tôn giáo khác tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng không có một tôn giáo nào khác giao giảng và dạy dỗ giáo lý về ba ngôi. Như vậy, chúng ta tuyệt đối cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về giáo lý này, ba thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng bình đẳng và đồng đời đời. Thế nhưng, họ đã chia công tác cứu rỗi của con người theo cách này. Thật thiết yếu cho chúng ta phải hiểu nó. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ suy nghĩ của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nhìn thấy tính ưu việt và tính trung tâm và tầm quan trọng của giáo lý ba ngôi thánh.
Chúa Giê-xu, chần chờ chi nữa, hãy đến cùng người hư ban. Hãy môn đồ trung tính, gặp hai những tội nhân, gieo trong tình yêu thương bằng sức Chúa quyền năng. Hãy đẩy lùi sự chết của bóng tối xa tan, cho vương quốc Chúa khắp muôn dân, để nhân loại biết được đấng cũ rồi đến rồi, vì tội nhân gian Chúa đã đến đây chịu gánh thay người. Chúa đã vì nhân thế chịu chết trên thập giá, gánh bao điều nhục cứu lấy tội nhân. Hãy giao truyền sự chết của cứu Chúa Giêsu, chần chờ chi nữa, hãy đến cùng người hư ban. Hãy môn đồ trung tính, gặp hai những tội nhân, gieo trong tình yêu thương bằng sức Chúa của bóng tối xa tan, cho vương quốc Chúa được mở rộng. Chúa đã vì nhân thế chịu chết trên thập giá, gánh bao điều nhục nhã chuộc tội.